Country Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Kathleen xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày thứ Năm 13 tháng 8 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình thời sự hôm nay chúng tôi xin nhắc lại sự kiện Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ gần 4% trong 2 ngày liên tiếp, dẫn đến việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng kịp thời quyết định hạ giá tiền đồng của mình. Có phải điều này cho thấy rằng việc phá giá đồng bạc Trung Quốc ảnh hưởng khá mạnh đến cán cân thương mại của Việt Nam hay không? Bên cạnh đó là câu chuyện tri ân vị Ngoại trưởng Canada vừa qua đời cuối tháng vừa qua. Đây là người đã cứu vớt hàng chục ngàn thuyền nhân Việt từ các trại tị nạn Đông Nam Á. Và cuối cùng, trở lại với sự việc ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt chính phủ ký quyết định cho dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh có giá trị 1.400 tỷ đồng. Tất cả những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị sau bản tin buổi tối.
Cùng với bạn Diễm Thi, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ Năm. Thưa quý vị thính giả, cho đến bây giờ vẫn chưa biết nguyên nhân gây nên hai vụ nổ kinh hoàng ở thành phố Cảng Thiên Tân của Trung Quốc, khiến ít nhất 44 người chết và hơn 500 người bị thương. Trong đó, chúng tôi được tin nói là có hơn 60 người đang ở trong tình trạng rất nguy kịch. Bản tin mới nhất của Tân Hoa Xã cho hay là Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã chỉ thị phải nỗ lực tối đa để cứu các nạn nhân, dập tắt các đám cháy do vụ nổ gây nên, và đồng thời phải điều tra thật kỹ để tìm hiểu lý do gây nên các vụ nổ này. Ông Tập Cận Bình cũng cam kết là sẽ công bố tất cả các thông tin cho dân chúng được biết. Vẫn theo Tân Hoa Xã thì có 12 người lính cứu hỏa thiệt mạng lúc đang thi hành nghiệp vụ.
Vụ nổ xảy ra lúc nửa đêm hôm qua, lớn tới mức rung chuyển cả mặt đất, khiến cho người dân có cảm tưởng như động đất xảy ra. Tin từ Trung tâm Thông tin Động đất Trung Quốc cho hay, vụ nổ thứ nhất tương đương với 3 tấn thuốc nổ TNT, và vụ nổ thứ nhì xảy ra ít phút sau đó, tương đương với sức nổ của 21 tấn TNT. Tin chúng tôi ghi nhận được cho biết là cả hai vụ nổ này đều xảy ra tại một nhà kho chứa hóa chất ngay trong khu cảng Thiên Tân. Có tin nói rằng nhân viên nhà máy đang chuyển vận một số thuốc nổ thì tai nạn xảy ra, nhưng tin này chưa được kiểm chứng bởi một nguồn tin thứ hai, và chính phủ địa phương lẫn chính phủ trung ương Bắc Kinh cũng chưa nói gì về điều này.
Xin tiếp lời chị Diễm Thi để thưa thêm cùng với quý vị thính giả, là một vụ nổ kinh hoàng khác cũng xảy ra hồi sáng nay ở tại một khu chợ nằm trong thành phố Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 62 người chết và gần 100 người bị thương. Những bản tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được trước giờ phát thanh cho hay là khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS đã lên tiếng tự nhận là thủ phạm của vụ này. Tin tức cũng cho thấy là quân khủng bố đã đặt bom trên một chiếc xe ở khu chợ chuyên bán rau trái, là nơi có đông người Hồi giáo Shia đến mua bán vào mỗi buổi sáng. Một số nhà phân tích nói rằng quân ISIS làm điều này với những mục đích khác nhau. Từ chuyện khơi dậy sự hận thù của hai tập thể Hồi giáo Shia và Hồi giáo Sunni, cho đến ý đồ là muốn người dân mất lòng tin vào chính quyền Baghdad. Cũng xin được thưa thêm ở đây là mới ngày hôm qua khi trả lời báo chí, người từng giữ vai trò tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tham chiến ở Iraq là Đại tướng Raymond Odierno có nói là điều mà ông lo âu nhất vẫn là chuyện cuộc chiến tôn giáo có thể sẽ xảy ra ở tại Iraq. Tướng Odierno nói thêm, trách nhiệm của chính quyền Baghdad và chính quyền của những nước trong khu vực Trung Đông là phải cùng nhau tìm ra một giải pháp để tình huống xấu này không xảy ra.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lại hạ tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ. Đây là lần thứ ba trong ba ngày liên tiếp đồng bạc của Trung Quốc bị hạ giá. Tỷ giá hôm nay giảm thêm 1,1%, thấp hơn mức 1,9% và 1,6% mà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc quy định ở hai ngày trước. Quyết định hạ tỷ giá đồng nhân dân tệ được Trung Quốc nói là nhắm vào các mục đích duy trì phát triển kinh tế và hỗ trợ xuất khẩu. Nhưng trong cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, các giới chức điều hành ngân hàng bác bỏ đồn đoái cho rằng tỷ giá đồng bạc có thể sẽ tiếp tục giảm tới mức 10%. Đồng thời nói thêm, Trung Quốc không giảm giá đồng nhân dân tệ để có thêm lợi khi đưa hàng xuất khẩu sang những nước khác. Ông Mã Vân, kinh tế gia của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giải thích thêm rằng, từ giờ cho đến cuối năm, lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng dựa theo những đơn đặt hàng đã có, đồng thời cũng là thời gian có những lễ lớn và người mua sắm đông hơn.
Liên quan đến Việt Nam, tin chúng tôi ghi nhận được cho biết là nhà tranh đấu Tạ Phong Tần đã từ chối làm đơn xin định cư của ở Hoa Kỳ theo đề nghị của công an. Tin này được đài BBC phổ biến trên trang web của họ vào sáng ngày hôm nay, nói rằng nghe được từ bà Tạ Minh Tú là em gái của bà Tần, sau khi đi thăm người chị đang bị giam ở trại giam số 5 Thanh Hóa. Chuyến viếng thăm này vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Bà Tú nói với đài BBC rằng ba cán bộ của Bộ Công an đã khuyên chị bà làm đơn xin định cư ở Mỹ và hứa hẹn là sẽ giúp đỡ. Bà Tần trả lời rằng bà không làm điều này, ngoại trừ phía Hoa Kỳ trực tiếp đề nghị với bà hoặc liên lạc trực tiếp nêu ý kiến với gia đình của bà. Vẫn theo lời bà Tú thì cho đến bây giờ vẫn chưa có một viên chức nào ở phía Mỹ liên lạc với gia đình về chuyện này cả. Kể thêm rằng bà có nói với người chị là không cần làm đơn thì phía Việt Nam cũng tìm cách để đẩy chị của bà ra khỏi nước. Tương tự như trường hợp họ đã làm với một tù nhân lương tâm khác là ông điếu cày Nguyễn Văn Hải.
Bà Tạ Phong Tần là chủ trang blog Công lý và Sự thật, bị bắt hôm ngày 5 tháng 9 năm 2011 và bị chính quyền Hà Nội kêu án 10 năm tù. Cáo buộc bà tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tháng 5 vừa rồi, nhân ngày tự do báo chí thế giới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu tên một số nhà báo đang bị các chính quyền bỏ tù sai trái, trong đó có tên bà Tạ Phong Tần. Trong buổi lễ đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng bà Tạ Phong Tần bị bỏ tù chỉ vì lên tiếng vạch trần những xấu xa của chế độ. Cũng xin nói thêm là hồi tháng 3 năm 2013, bà Tạ Phong Tần được chính phủ Hoa Kỳ trao tặng giải thưởng phụ nữ can đảm của thế giới.
Tin đài chúng tôi ghi nhận được từ Miến Điện cho thấy là cuộc tranh giành ảnh hưởng chính trị giữa Tổng thống Thein Sein và ông chủ tịch đảng đương quyền Syman đã đến hồi kết thúc. Với kết quả là sáng ngày hôm nay, ông Syman đã bị loại trừ khỏi chức vụ mà ông đang nắm giữ. Tin tức chúng tôi thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau cho hay là ông Syman và Tổng thống Thein Sein tranh cãi với nhau về vai trò của quân đội trong cuộc bầu cử sắp diễn ra. Đồng thời, ông còn bị chỉ trích là người muốn bắt tay làm việc chung với cánh đối lập là Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Các nguồn tin khác nhau cũng cho đài chúng tôi biết là ngoài ông Syman, một số nhân vật nồng cốt khác đang giữ vai trò điều khiển đảng đương quyền cũng đã bị giải nhiệm và thay thế bằng toán người thân tín với Tổng thống Thein Sein. Trước ngày điều này xảy ra, ông Syman được xem là ứng viên sáng giá nhất cho ghế Tổng thống. Hôm nay thì có tin nói là ông vẫn được quyền ra tranh cử nhưng với tư cách cá nhân, chứ không phải là tư cách là chủ tịch đảng cầm quyền.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, chính phủ Bắc Hàn đe dọa sẽ bắn hỏa tiễn vào Nhà Trắng và dinh Tổng thống Nam Hàn của miền Nam nếu như Hoa Kỳ và Nam Hàn không hủy bỏ ý định tổ chức cuộc thao diễn quân sự thường niên sẽ khởi đầu vào sáng sớm thứ hai tuần tới. Đe dọa này được Bình Nhưỡng đưa ra trong bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao, nói rằng nhân dân và quân đội miền Bắc xem cuộc tập trận này là hành động gây chiến và Hoa Kỳ sẽ nhận lãnh những hậu quả không lường trước được. Bắc Hàn còn nói là những dàn hỏa tiễn của họ đủ mạnh để bắn tới Nhà Trắng ở Washington và dinh Tổng thống Nam Hàn ở Seoul. Có lẽ vì quá quen thuộc với giọng điệu của Bình Nhưỡng, cho nên cả hai chính phủ Mỹ và Nam Hàn đều không lên tiếng nói gì về lời đe dọa của Bắc Hàn.
Vừa rồi là bản tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. ngay sau khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ tổng cộng gần 4% trong hai ngày liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 12 tháng 8 năm 2015 cũng quyết định hạ giá tiền đồng bằng cách tăng gấp đôi biên độ tỷ giá đô Việt Nam đồng từ 1% lên 2%. Điều này đồng nghĩa với việc giá mua bán đô của các ngân hàng có thể đưa lên mức cao nhất là 22.106 đồng một đô la. Trong nửa đầu năm 2015, Việt Nam đã điều chỉnh tỷ giá hai lần vào tháng 1 và tháng 5, tổng cộng 2%. Nam Nguyên phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế độc lập ở Hà Nội, về cuộc chiến tranh tiền tệ mà Việt Nam đang đối mặt. Từ Hà Nội, trước hết, tiến sĩ Lê Đăng Doanh đưa ra nhận định.
Ngân hàng Nhà nước đã nới cái biên động của tỷ giá thêm 1% nữa, và cái đó là một cái biện pháp kịp thời, năng động của Ngân hàng Nhà nước trước việc là Trung Quốc đã phá giá đồng bạc của mình, đồng nhân dân tệ 1,9%, và sáng hôm nay thì họ lại phá giá tiếp 1,6% nữa. Và cái biện pháp đó thì của Việt Nam là biện pháp cần thiết, vì Việt Nam là xuất và nhập khẩu đối với thị trường Trung Quốc là rất là lớn, đặc biệt là nhập khẩu từ Trung Quốc, cho nên là chắc chắn là cái việc là phá giá đồng bạc Trung Quốc sẽ tác động khá mạnh đến cái cán cân thương mại của Việt Nam. Việc xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc sẽ trở nên khó khăn hơn, bởi vì hàng hóa của Việt Nam sẽ tắt lên 4%, và cái đó sẽ có là tác động lại đối với doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam phải giảm giá thành thì mới có thể xuất khẩu được, bởi vì chắc là phía nhập khẩu Trung Quốc sẽ không sẵn sàng để mà là nâng giá bán lên như, theo cái mức độ như vậy. Còn về hàng nhập khẩu thì Việt Nam phải tăng cường là chống buôn lậu mới được, mới có thể là đối phó được với lại cái làn sóng hàng hóa rẻ của Trung Quốc tràn vào Việt Nam.
Thưa tiến sĩ, ở nước ngoài đó thì các cái bản tin như từ trước đến nay thì mỗi khi Việt Nam điều chỉnh cái biên độ tỷ giá như vậy đó, người ta gọi là biện pháp phá giá đồng bạc Việt Nam. Như vậy là từ đầu năm đến nay đã coi như đã phá giá 4%, thì hiểu như thế có đúng hay không ạ?
Không, Việt Nam thì là Ngân hàng Nhà nước chỉ có điều chỉnh tỷ giá 2%, và bây giờ thì nới cái biên độ ra, và tùy theo cái ngân hàng thương mại họ muốn có nới lên hay là họ muốn giữ thì cái đó là tùy họ, chứ không phải rằng là chính thức là phá giá. Một cái biện pháp để mở rộng cái biên độ là trao đổi tiền tệ và cho phép các ngân hàng thương mại có thể phản ứng một cách nó linh hoạt hơn. Về mặt thực tế thì nó cũng tương đương như cái việc là phá giá đồng bạc thêm 1% nữa, nhưng mà đấy là một cái biện pháp có tính chất linh hoạt và kịp thời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tôi cũng xin lưu ý rằng là cái biện pháp này thì chắc chắn nó sẽ làm cho tăng thêm cái là chi phí để mà trả nợ công, vì nợ công của Việt Nam là được trả bằng đồng đô la, và nếu như điều chỉnh tỷ giá và nới cái biên độ như thế này thì sẽ cái nợ công sẽ tăng thêm được.
Dạ, như tiến sĩ vừa nói đó thì Việt Nam có cái biện pháp điều chỉnh tỷ giá, nới cái biên độ để mà có thể tạm đối phó với cái tình hình mà Trung Quốc phá giá tiền của họ, vì Việt Nam là lệ thuộc cái kinh tế Trung Quốc lớn đó. Trung Quốc là bạn hàng rất lớn của Việt Nam đó. Thì Việt Nam có thể làm gì thêm không ngoài việc là nới biên độ và chống buôn lậu ạ?
Sẽ phải là thực hiện nghiêm túc cái nghị quyết 19 của Chính phủ ngày 12 tháng 3 năm 2015 để nâng cao cái năng lực cạnh tranh. Các cơ quan nhà nước phải giảm các cái thủ tục phiền hà, giảm cái chi phí về thời gian và tiền bạc để cho các doanh nghiệp có thể giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động và nâng cao các năng lực cạnh tranh. Tôi nghĩ đây là một cuộc chiến sống còn, và đây là đòi hỏi cái nỗ lực rất lớn của các cơ quan nhà nước, của mỗi một viên chức cũng như là của tất cả các doanh nghiệp.
Dạ, thông tin cũng nói rằng là chuyện Trung Quốc phá giá tiền đó, nó sẽ gây ra một cái vòng luẩn quẩn là nhiều nước, như trong đó đã có Việt Nam có biện pháp rồi đó, thì nhiều nước cũng phá giá đồng tiền của họ để gọi là đối phó với tình hình mà với động thái của Trung Quốc đó. Thì tiến sĩ nhận định gì ạ?
Rõ ràng là Trung Quốc đã bắt đầu khởi động một cuộc chiến tranh tiền tệ, và tôi nghĩ rằng đây là bắt đầu của một cái vòng xoáy, còn cái vòng xoáy ấy, nó sẽ đi đến đâu và Trung Quốc được cái gì và sẽ mất cái gì, thì cái điều đó còn phải có thời gian để mà tính toán xem xét. Tôi thấy rằng là chắc chắn là thị trường tài chính thế giới sẽ có biến động và sẽ có phản ứng trước cái tình hình mà mọi người không lường trước được, là trong hai ngày liên tiếp Trung Quốc đã phá giá đồng bạc hai lần.
Dạ, về cái ý kiến cho rằng là Trung Quốc đang xuất khẩu lạm phát sang Hoa Kỳ cũng như là các nước khác thì tiến sĩ nhận định gì ạ?
Về việc Trung Quốc xuất khẩu lạm phát thì đấy là một cái cách nói, là bởi vì Trung Quốc phá giá đồng bạc thì các đồng tiền khác cũng sẽ phải có điều chỉnh theo, chứ nếu không có thì họ bị thiệt quá. Còn về thực chất, tức là Trung Quốc là 6 tháng vừa qua đã có giảm cái xuất khẩu lên 8,3%, cho nên Trung Quốc cần phải có những biện pháp để duy trì xuất khẩu. Nếu không có thì họ sẽ mất công ăn việc làm, và nếu không có thì cái sản xuất trong nước của họ sẽ bị ngưng trệ, và đấy là cái điều mà Trung Quốc đang muốn tránh.
Xin phép được hỏi câu chót là, thưa tiến sĩ, bản thân tiến sĩ có ngạc nhiên với những cái quyết định mau lẹ dồn dập của Trung Quốc hay không ạ?
Tôi thực tình là lấy làm bất ngờ, vì cái phản ứng ngày đầu tiên ấy, thì tôi không có bất ngờ lắm, và tôi nghĩ rằng là họ sẽ làm sau khi mà xuất khẩu của họ bị giảm như vậy, nhưng họ làm đến ngày thứ hai liên tiếp thì tôi thấy hơi ngạc nhiên.
Cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn của Đài ARD. Kính chào tiến sĩ.
Dạ, xin cảm ơn, xin chào.
Tạp chí Đời sống người Việt khắp nơi với Thanh Trúc qua bài viết tri ân vị Ngoại trưởng Canada đã cứu vớt hàng chục ngàn thuyền nhân Việt từ các trại Đông Nam Á.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Ngày 26 tháng 7 2015 vừa qua, báo chí Canada đưa tin về sự qua đời của một chính trị gia lỗi lạc 89 tuổi, bà Flora Isabel McDonald, nói rằng Canada vừa mất đi một biểu tượng nhân bản và hào hiệp của con người và đất nước. Bà Flora McDonald là phụ nữ đầu tiên ở Canada đảm nhiệm chức vụ ngoại trưởng trong nội các của Thủ tướng Joe Clark năm 1979. Tuy chỉ hoạt động trên chính trường Canada một thời gian ngắn, bà Flora McDonald đã thành công trong việc cứu vớt mấy chục ngàn người tị nạn, phần lớn là Việt Nam, được sang Canada định cư và làm lại cuộc đời. Tháng 7 năm 1979, trước làn sóng vượt biên Việt Nam tấp vào các trại tị nạn Đông Nam Á, bà Flora McDonald từng mạnh dạn tuyên bố là Canada đồng ý chấp nhận 50.000 người tị nạn, 50% do chính phủ bảo trợ và 50% còn lại do các tổ chức hay đoàn thể tư nhân bảo trợ. Đây là kết quả sự vận động và những vòng họp về thảm trạng hay khủng hoảng thuyền nhân mà bà Ngoại trưởng McDonald và ông Ron Atkey, Bộ trưởng Bộ Di trú Canada, cùng với Thủ tướng Joe Clark lúc bấy giờ. Quyết định này đã khơi gợi lòng nhân đạo, khởi đầu cho phong trào yểm trợ thuyền nhân Việt Nam trên toàn quốc Canada. Cần biết là trước đó, Canada chỉ mới có Project 4000, tức dự án 4000, do đô trưởng Ottawa là bà Marion Dewart khởi xướng. Mục tiêu là chỉ nhận 4000 người tị nạn cộng sản vào Canada mà thôi. Thực ra, khi vận động chính phủ Canada nhận thêm mấy chục ngàn người tị nạn hồi năm 1979 theo mô thức 50% do chính phủ bảo trợ và 50% do tư nhân bảo trợ, bà Flora McDonald đã dựa căn bản trên một đạo luật tu chính hai năm trước đó. Từ Ottawa, tiến sĩ Lê Duy Cấn, hiện là trưởng dự án Viện Bảo tàng Thuyền nhân bên Canada, giải thích thêm.
Từ năm 1977, chính phủ Canada họ tu chính cái bộ luật di trú. Trong đó, thì lần đầu tiên chính phủ Canada cho phép tư nhân được đứng ra để bảo trợ những người tị nạn. Tức là thường trú dân hay là công dân của Canada có công ăn việc làm và không có tiền án, thì được quyền đứng ra để bảo lãnh một người tị nạn. Thì thực ra thì tùy theo cái lợi tức của mỗi người đó, có thể bảo lãnh từ 1 người đến 5 người chẳng hạn. Theo chính sách tư nhân bảo trợ này, thì những người bảo trợ phải chịu trách nhiệm về vấn đề ăn ở, chi phí định cư của người tị nạn trong vòng 1 năm thôi. Còn sau đó, không còn cái trách nhiệm nào hết. Thì như cái chương trình tư nhân bảo trợ này lúc đó rất là phổ thông. Cho đến năm 1979, 1980, có hơn 8.000 nhóm bảo trợ được thành lập ở Canada để bảo lãnh người tị nạn Đông Dương, trong đó thì phần lớn là người Việt.
Một thuyền nhân đến định cư tại Ottawa, Canada đã 32 năm nay, ông Dương Thanh Liêm hiện là công chức thuộc Bộ Quốc phòng Canada.
Tôi đến đây với tư cách là tị nạn là thuyền nhân năm 1983. Trước khi tôi đến thành phố Ottawa, là nơi tôi đang ở, có một cái chương trình nó gọi là Project 4000. Nhưng mà khi bà Flora McDonald trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thì bà đã yêu cầu chính phủ Canada bảo trợ những người tị nạn tăng con số lên. Tôi đã đến định cư tại Canada trong chương trình bảo trợ của chính phủ do cái sự yêu cầu của bà Bộ trưởng Flora McDonald.
Trong truyền thống uống nước nhớ nguồn, người Việt ở Canada, nay là những công dân Canada gốc Việt, không bao giờ bỏ qua cơ hội để bày tỏ lòng tri ân đối với bà cựu Ngoại trưởng Flora McDonald khi bà còn sinh thời.
The first one, we would like to welcome former Minister Flora McDonald.
Đó là âm thanh buổi lễ tưởng niệm 40 năm Sài Gòn sụp đổ do Liên hội Người Việt Quốc gia tại Canada tổ chức mà vị ân nhân đầu tiên được long trọng giới thiệu là bà Flora McDonald. Lên tiếng trước cử tọa, bà Flora McDonald cũng không bao giờ quên cảm ơn những người bà đã cứu vớt và cho định cư vào Canada, nói rằng bản tính siêng năng, lòng tự trọng và sự cố gắng vượt bậc của người Việt là những cống hiến vô cùng cần thiết và quan trọng đối với đất nước Canada. Hôm Chủ nhật 2 tháng 8 2015, tang lễ cố Ngoại trưởng Flora McDonald diễn ra tại giáo đường Christ Church ở thủ đô Ottawa, với sự hiện diện của cựu Thủ tướng Joe Clark, Bộ trưởng Bộ Lao động Kelly Leach, đông đảo viên chức chính phủ, thủ lãnh các đảng phái chính trị, bạn bè, thân hữu, cùng đại diện Hội Người Việt Toronto, đại diện Liên hội Người Việt Canada. Vẫn lời ông Dương Thanh Liêm.
Trong cái buổi lễ tang của bà đó, ông cựu Thủ tướng Canada Joe Clark, ông có nhắc lại là bà đứng trước Liên Hợp Quốc, bà đã lên tiếng kêu gọi mọi quốc gia phải bảo trợ người tị nạn Việt Nam thuyền nhân, và bà cũng lên án chính phủ Việt Nam trong vấn đề làm khổ sở cho những người thuyền nhân ra đi. Thì sau này khi mà tôi làm việc dưới phố, thì tôi có thỉnh thoảng gặp bà, cũng có nói chuyện với bà. Bà rồi một người rất là bình dân và một người rất mở rộng ra với mọi người. Cho tới khi bà mất á, bà vẫn là người hoạt động xã hội, làm thiện nguyện cho những chương trình tị nạn tại các quốc gia rất là nhiệt tình.
Không chỉ người Việt ở Canada ngưỡng mộ và tri ân bà Flora McDonald, những viên chức cao cấp trong chính phủ thời bấy giờ cũng hết lòng ca tụng vị nữ ngoại trưởng đầu tiên mà họ nói rằng được làm việc chung với bà là một vinh dự. Đó là lời ông Ron Atkey, Bộ trưởng Bộ Di trú Canada từ 1979 đến 1980, người trực tiếp lãnh trách nhiệm từ thủ tục định cư đến việc bố trí tư nhân bảo trợ như nhà thờ, các tổ chức từ thiện, các đoàn thể thiện nguyện thuộc các cộng đồng dân cư ở Canada, trong lúc bà Ngoại trưởng McDonald đảm nhiệm những công việc liên quan về mặt ngoại giao với bên ngoài.
Chúng tôi phải làm việc chung trong một toán trách nhiệm dưới quyền cựu Thủ tướng Joe Clark. Công việc không thể hoàn thành nếu có người này mà không có người khác. Tôi dám nói rằng bà McDonald, tác giả chính của chương trình nhận thêm tới 50.000 người tị nạn vào Canada, là hành động khơi mào lòng trắc ẩn của thế giới, thôi thúc lòng nhân đạo từ hai nước bạn khác là Hoa Kỳ và Australia.
Canada was not going to solve the problem alone. So Ms. McDonald used her international position as Minister of External Affairs to bring pressure.
Với quan điểm Canada không thể một mình giải quyết cuộc khủng hoảng thuyền nhân, bà McDonald đã tận dụng uy thế một vị ngoại trưởng để áp lực và thuyết phục Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Australia trước những thảm cảnh đau thương của thuyền nhân mà bà cho rằng đã khiến Canada và thế giới bàng hoàng, rung động.
And that was a significant contribution overall to saving boat people from disaster. It allowed us to increase the commitment from the previous government to 10 times or from 5,000.
Đó là sự đóng góp vô cùng to lớn và đáng kể của bà Ngoại trưởng McDonald và chính phủ hiện hành lúc đó ở Ottawa đồng ý tăng gấp 10 lần so với hạn ngạch khiêm nhường từ chính phủ tiền nhiệm. Nghĩa là từ 5.000 lên thành 50.000 số người tị nạn được tiếp nhận vào Canada. Thoạt đầu, việc tái định cư cho thuyền nhân chỉ diễn ra tại các thành phố lớn, rồi dần dần lan ra các tỉnh bang xa hơn nữa của Canada. Chính vì lẽ đó mà bây giờ đi tới đâu ở Canada, người ta cũng tìm thấy người Việt Nam là vậy. Đó là cộng đồng di dân tốt nhất mà Canada có được. Cái mà Canada đạt được là những người Việt Nam đàng hoàng, lương thiện, chịu khó hội nhập vào xã hội đã tiếp nhận họ, đóng góp thêm những phẩm chất tốt lành và giá trị nhân bản cho đất nước này.
Nói về cố Ngoại trưởng Flora McDonald thì có nhiều điểm khó quên lắm, nhưng cái khiến người ta nhớ rất nhiều về bà chính là sự quyết tâm và lòng nhân hậu không mệt mỏi. Đó cũng là kỷ niệm của ông Mike Molloy, cựu đại sứ Canada ở Jordan, từng là điều hợp viên trong chương trình cứu vớt thuyền nhân Đông Dương Indochinese Refugee Movement mà bà Ngoại trưởng Flora McDonald khởi xướng và vận động thành công.
In the spring of 1979, there was an election in Canada.
Trong cuộc bầu cử mùa xuân 1979, ông Joe Clark và đảng do ông dẫn đầu đánh bại chính phủ Pierre Trudeau cầm quyền đã nhiều năm. Thủ tướng Joe Clark lúc đó chỉ định bà Flora McDonald, chính trị gia nổi tiếng, lên nắm chức ngoại trưởng trong nội các của ông. Chỉ sau vài ngày ngồi vào ghế ngoại trưởng, bà McDonald đã có sự chú ý đặc biệt về thuyền nhân, các xứ Đông Dương và đã nêu lên vấn đề này với tân chính phủ Thủ tướng Joe Clark, nói rằng tại sao Canada không thể tiếp nhận 50.000 thuyền nhân đang trong lúc đau khổ như vậy. Và chỉ hai tuần sau, yêu cầu của Ngoại trưởng Flora McDonald và Bộ trưởng Bộ Di trú Ron Aki được Thủ tướng Joe Clark chấp thuận. Tháng 7 năm 1979, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc triệu tập phiên họp khoáng đại ở Geneva kêu gọi các nước giúp giải quyết cuộc khủng hoảng thuyền nhân đang lên quá cao, nhất là từ Việt Nam. Bản thân bà McDonald, trước khi đi dự phiên họp ở Geneva, đã gặp khá nhiều cản trở từ các vị bộ trưởng khác trong nội các. Nhưng tôi còn nhớ đến ngày 18 tháng 7 năm 1979, bà Ngoại trưởng Flora McDonald chính thức tuyên bố trước Quốc hội Canada rằng, không, chúng ta không chỉ nhận 8.000 thuyền nhân, mà chúng ta sẽ nhận 50.000 người. Đây là con số lớn nhất trong lịch sử tiếp nhận người tị nạn của chính phủ Canada tính tới thời điểm đó.
Hàng ngạch 50.000 người tị nạn Đông Dương vào Canada, phần lớn là người Việt Nam, sau đó được điều chỉnh lên thành 60.000. Đến cuối năm 1980, khoảng 64.000 người Việt Nam được chấp thuận cho tái định cư tại Canada, đa số đổ về Toronto, Montreal và Ottawa. Từ giã chính trường năm 1988, bà Flora McDonald vẫn làm việc cùng với các tổ chức nhân đạo, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của International Development Research Center, trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế, và chủ tịch của tổ chức World Federalist Movement Canada. Khi tang lễ kết thúc vào buổi chiều Chủ nhật ngày 2 tháng 8, linh cữu của bà Flora Isabel McDonald, phủ quốc kỳ Canada, được đưa về nguyên quán Nova Scotia để an táng nơi bà được sinh ra. Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng ở phút này. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn lại quý vị kỳ tới.
Đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình, trong xu thế khắp các tỉnh thành cả nước Việt Nam, chính quyền địa phương đua nhau xây tượng đài, và mới nhất là dự án tượng đài Bác Hồ 1.400 tỷ ở tỉnh Sơn La vừa được thông qua gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong công chúng. Tìm hiểu về góc độ văn hóa, liệu rằng việc xây dựng tượng đài trong bối cảnh hiện tại có còn phù hợp? Hòa Ái có cuộc trao đổi ngắn với giáo sư Trần Ngọc Thêm, giám đốc Trung tâm Văn hóa Lý luận và Ứng dụng thuộc Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, xoay quanh vấn đề vừa nêu. Mời quý thính giả cùng nghe.
Xin chào giáo sư Trần Ngọc Thêm. Thưa giáo sư, trước hết thì câu hỏi của Hòa Ái là về nét văn hóa đúc tượng hay là xây tượng đài của người Việt đó thì bắt đầu xuất hiện từ khi nào trong lịch sử Việt Nam dạ?
Nền văn hóa Việt Nam, theo như cách định danh của tôi, theo như cách phân loại của tôi, nó là thuộc cái loại các cái nền văn hóa âm tính, cái khu vực Đông Nam Á là cái khu vực trồng lúa nước, cho nên văn hóa nó rất là âm tính, thiên về tinh thần hơn thiên về vật chất, thiên về cái văn hóa nghe, nói hơn là cái văn hóa nhìn. Thế vì vậy mà trong lịch sử Việt Nam thì văn chương nó rất phát triển, trong khi đó thì hội họa thì kém phát triển. Trong khi đối phương Tây thì ngược lại, hội họa, tượng đài, kiến trúc của nó rất là phát triển. Thì ở Việt Nam thì tượng đài nó chỉ mới rất là gần đây thôi. Đặc biệt là từ khi người Pháp đến thì mới bắt đầu là có xây dựng một số tượng đài chỗ này chỗ khác. Thời kỳ xã hội chủ nghĩa đó thì với ảnh hưởng của Liên Xô thì cũng lại có một số tượng đài nữa. Thế và chỉ có rất gần đây, trong cái giai đoạn cuối, giai đoạn sau của thời kỳ đổi mới này ấy, thì việc xây dựng tượng đài là bắt đầu ồ ạt. Văn hóa Việt Nam nó có một cái đặc điểm khác, tức là cái tính cộng đồng mà rất hay là theo nhau. Thấy chỗ này làm cái gì hay hay là các chỗ khác cũng theo. Thế và trong lịch sử của Việt Nam thì có rất nhiều những phong trào như vậy. Giai đoạn hiện nay thì các phong trào thì phần nhiều khi mà nó đã phát triển đến mức độ cao thì nó lại bắt đầu chuyển sang làm hỏng tiêu cực.
Theo như nhận xét của giáo sư, đó là do phong trào xây dựng tượng đài hiện đang phát triển với cái mức độ cao đã gây ra cái chiều hướng tiêu cực. Thì có phải vì cái tính chất tiêu cực ngày mỗi một trầm trọng hơn, đến nỗi mà cả cái đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sơn La và thêm 14 tượng đài nữa ở các địa phương khác cho đến năm 2030 đó cũng bị dư luận trong nước phản đối?
Tượng đài có thể đơn thuần chỉ là một cái hình tượng thôi, và đối với tuyệt đại đa số người Việt Nam thì Bác Hồ là một cái hình tượng như vậy. Chúng ta có thể nhớ lại là thì ở ngay miền Nam, trong cái hoàn cảnh còn đang chiến tranh như thế, ngay trong những cái vùng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý, trong những vùng của người Mỹ, thì sau khi Bác Hồ mất, nhiều nơi người ta tự giác, tự nguyện, người ta làm những cái đền thờ Bác Hồ và người ta hy sinh xương máu để người ta bảo vệ những cái đền thờ đấy. Thì đấy là một cái ví dụ để cho thấy thôi. Như vậy thì hiện nay trong số tượng đài thì hình tượng Bác Hồ là cũng có, không phải là ít. Và lại thì xây dựng tượng đài không nhất thiết là quy mô thật to, phải là cao bao nhiêu mét, nặng bao nhiêu tấn như thế thì mới là tượng đài. Tượng đài nó có thể là to, có thể nhỏ, nhưng căn bản nó phù hợp với không gian, với lại có một cái hình tượng độc đáo, hình tượng đẹp, với một số cái kinh phí nó hạn chế hơn nhưng mà nó có thể là lại vẫn đạt được cái hiệu quả.
Nhiều ý kiến của dân chúng cho rằng là Việt Nam đang trong bối cảnh gánh nặng nợ công nè, nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, rồi đời sống an sinh xã hội của người dân còn ở mức thấp, cho nên nhà nước không cần thiết xây dựng các tượng đài như hiện nay. Xét về góc độ văn hóa, ý kiến của giáo sư như thế nào?
Tôi nghĩ rằng là nó không hẳn hoàn toàn như vậy. Là thế này, cùng với cái việc xây dựng kinh tế thì văn hóa cũng phải được phát triển. Và văn hóa thì nó có nhiều khía cạnh. Văn hóa nó là cái nền tảng của kinh tế, nó là cái mục tiêu của kinh tế. Bởi vì là làm kinh tế cuối cùng là để nâng hạnh phúc đời sống lên cho con người. Thế thì đời sống tinh thần cũng cần phải được xây dựng, chứ không phải là cứ còn khó khăn thì cứ tập trung lo xong kinh tế, mọi thứ khác cứ để đấy thì không phải. Cho nên là cái việc là đồng thời xây dựng kinh tế thì xây dựng văn hóa, xây dựng cái này cái khác là cần thiết. Mình phải khẳng định như thế. Tất nhiên là tượng đài thì cũng cần, nhưng mà nó có mức độ thôi, nghĩa là có quy hoạch như thế nào đấy. chứ không phải là xây dựng tràn lan. Hiện nay là nó có vẻ như là tràn lan rồi, số lượng là quá nhiều. Hơn nữa là chúng ta không có truyền thống văn hóa xây dựng từ tượng đài, cho nên là cũng không có kinh nghiệm về mọi mặt, từ cái mặt thiết kế ý tưởng xây dựng biểu tượng cho đến là kỹ thuật vân vân. Cho nên là nhiều cái tượng đài xây dựng trong thời gian qua là sau khi xây dựng xong nó bộc lộ rất nhiều cái khiếm khuyết. Thế vì vậy tôi cho rằng cần phải hạn chế, cần phải có chừng mực hơn, có kế hoạch hơn, chứ như hiện nay là quá nhiều và như vậy thì không phải là tốt, và tôi cho rằng cái sự phản ứng của dân chúng là có lý.
Dạ, Hoài cũng ghi nhận là nguyện vọng của phần lớn dân chúng mong rằng chính phủ phải quan tâm nhiều hơn nữa và tập trung cải thiện đời sống an dân, thì hiển nhiên trong lòng của họ sẽ luôn sừng sững những cái tượng đài các vị lãnh đạo vì nước thương dân, chứ không cần phải có những cái tượng đài hoành tráng như hiện nay. Thì giáo sư nghĩ sao về quan điểm này?
Điều đó thì đúng, bởi vì rằng là khi mà mọi cái thứ tượng đài thì không cái tượng đài nào vững chắc cho bằng là tượng đài trong lòng của người dân. Khi mà người dân người ta có niềm tin, người ta yêu quý thì đã là có tượng đài rồi.
Giáo sư có chia sẻ rằng song song với việc xây dựng kinh tế thì cũng phải phát triển văn hóa. Trong giai đoạn hiện nay đó, thì theo giáo sư, Việt Nam cần chú trọng phát triển văn hóa như thế nào?
Thế bây giờ xây dựng văn hóa thì tôi cho rằng trong cái xây dựng văn hóa thì cái việc đầu tiên cần xây dựng là tập trung xây dựng con người. Con người chứ không phải là cái tượng đài. Con người hiện nay thì có rất nhiều những mặt xấu của cái văn hóa truyền thống trong cái môi trường mới là môi trường đô thị, môi trường công nghiệp, trong cái hoàn cảnh là toàn cầu hóa như thế này, kinh tế thị trường như thế này, có nhiều các cái tật xấu nó bộc lộ ra. Đó thì phải tập trung vào để xây dựng cái đó, phải có những con người hoàn thiện, con người đáp ứng được những yêu cầu của cái giai đoạn là toàn cầu hóa, hiện đại hóa và công nghiệp hóa, đô thị hóa thì mới có thể làm tất cả những cái việc khác được.
Chân thành cảm ơn thời gian của giáo sư Trần Ngọc Thêm dành cho đài Á Châu Tự Do.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Kính thưa quý thính giả, trong suốt những tuần lễ vừa qua, sự kiện bỏ ra 1.400 tỷ đồng để xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh ở tỉnh Sơn La là đề tài được báo chí trong và ngoài nước nhắc đến. Nhân sự kiện này, diễn đàn bạn trẻ kỳ này cũng xin góp thêm một phần vào sự kiện này, cùng với những chia sẻ, nhận định của một số các bạn trẻ của cả hai miền Nam Bắc. Mời quý vị cùng đến với chương trình sau đây.
Trân Nhi gửi lời chào đến quý thính giả cũng như là gửi chào đến bốn bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trong những tuần vừa qua đó thì cái sự việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt chính phủ ký văn bản số 2124 chấp thuận cho tỉnh Sơn La xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Tây Bắc thì đa số người dân và chính các bạn đây đó cũng không bằng lòng về cái dự án 1.400 tỷ đồng này. Vì sao? Và trong các bạn đây thì các bạn biết gì về tỉnh Sơn La? Trước tiên là xin mời Cường.
Vâng, theo như em biết đây là nằm trong top 10 các tỉnh nghèo ở trên đất nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh của Sơn La thì đứng thứ 49 trên 63 tỉnh thành. Và tỷ lệ nghèo và cận nghèo thì nó xấp xỉ 50%. Theo như em tìm hiểu một chút thì Sơn La có tận 12 dân tộc và tầm hàng nghìn bản xã với thu nhập là khoảng 22 triệu đồng một năm cho một người.
Còn Thành thì vì sao Thành lại không có đồng tình với cái dự án cho xây cái tượng đài Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc?
Em nghĩ rằng Sơn La là một trong những tỉnh nằm ở trong diện nghèo, đời sống thì nhân dân vẫn còn khó khăn, cơ sở vật chất rất là thiếu thốn. Thì em cũng được một sở thị ở trên đó thì đa phần là các em dân tộc, cái thay vì được đi học thì các em ấy phải đi làm những việc người lớn như chăn trâu. Đó là những cái điều em biết. Với cái số tiền 1.400 tỷ để xây tượng là một cái số tiền lớn. Với số tiền đó thì có thể dùng vào những cái mục đích tốt hơn như xây trường học, cơ sở y tế, các con đường cầu nối cho dân. Đó mới là điều thiết thực và nhân dân cần. Thì em nghĩ là không nên xây tượng Bác.
Nhận xét của Thảo như thế nào?
Dạ, em thấy rằng là tỉnh Sơn La là một tỉnh miền núi và em cũng là một người lớn lên ở một tỉnh miền núi tương tự như vậy nên em hiểu được rằng cuộc sống của những người ở những cái miền núi xa xôi họ vất vả như thế nào và cái việc mà ký một dự án chi ra 1.400 tỷ đồng để xây một cái tượng đài mà không có cái giá trị gì thì nó vô cùng là lãng phí trong khi người dân cần những cái thứ khác hơn, cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng thì cái việc sử dụng tiền như vậy là vô cùng lãng phí và em hoàn toàn không ủng hộ cái dự án này ạ.
Và xin mời Duy.
Như ba bạn ở phía Bắc có chia sẻ đó, nhìn tổng quan thì Sơn La là một tỉnh nghèo và có rất là nhiều số liệu mà mình không muốn nhắc lại nữa. Nhưng mà cái điều đáng nói tức là sau khi dự án đã được phê duyệt, khi được dư luận phản đối, tỉnh Sơn La đã chủ động giải trình theo một cái phương hướng khác, tức là rút lại cái số tiền xây dựng tượng đài thôi là khoảng 200 tỷ và 1.400 tỷ thì họ vẫn chưa có giải trình một cách thấu đáo là họ sẽ chi vào những cái hạng mục nào. Cho dù là 200 tỷ hay là cho dù là 1.400 tỷ thì cái số tiền này nó cũng là quá nhiều so với kinh phí xây dựng một cái công trình mà không có cấp thiết vào thời gian này. Và trong cái bối cảnh nợ công đang gia tăng nhanh và thâm hụt ngân sách như hiện nay, và đặc biệt là tỉnh Sơn La là một tỉnh nghèo, thì việc sử dụng ngân sách của nhà nước hay là sử dụng ngân sách của tỉnh để chi vào một cái công trình mà không có tính cấp thiết cao như vậy thì sẽ giải quyết được những cái vấn đề nào ngoài cái chuyện là làm trầm trọng hơn những cái tình trạng nghèo và thiếu đói của cái người dân ở tỉnh Sơn La nói riêng.
Cảm ơn phần chia sẻ của các bạn. Theo các bạn thì Sơn La là một trong những tỉnh nghèo nhất tại Việt Nam. Thì thiết nghĩ khi mà nhà mình còn chật vật chay ăn từng bữa, nhà cửa siêu vẹo thì rõ ràng là không thể nghĩ đến cái việc dựng một cái hòn non bộ to đùng trước sân nhà để mà ngắm. Vậy thì các bạn là người dân đang sống trong nước thì các bạn có thể nào lý giải được cái việc làm này của chính phủ hay không? Mời Thành.
Ra thì hầu như là các cái thông tin thì bọn em cũng chỉ là đọc và nghe trên báo chí thì có những cái nhận định riêng của mình thôi. Ví dụ như là việc là em là người đóng thuế cho ngân sách nhà nước thì bản thân em chỉ biết là khi mà báo chí đưa tin, tức là người dân là chưa được tham gia vào cái việc mà sử dụng ngân sách nhà nước. Thì điều này em nghĩ là cần phải thay đổi. Nhân dân có quyền tham gia và giám sát để việc sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu quả hơn, tốt hơn và không vi phạm. Chứ còn bây giờ chưa có một cái quan điểm cụ thể nào để nói lên cái điều này cả.
Cảm ơn Thành. Còn nhận xét của Cường thì như thế nào?
Vâng, cũng như anh Thành chia sẻ, đây là cái việc mà em chỉ được nghe đọc và tất cả những ý kiến cá nhân và em cũng cảm thấy cái vấn đề cái này là khi mà đưa lên nó được một làn sóng phản ứng rất là dữ dội. Chứ cái việc này chưa hề được thông qua trước toàn dân. Ngay cả những người dân tỉnh Sơn La thì chính họ cũng đều phát biểu về việc là tôi chả thấy hàng xóm xung quanh có ai bảo là có nhu cầu cần đến tượng đài Hồ Chủ tịch ở tại đây cả.
Còn Thảo?
Em nghĩ rằng là cái dự án này cũng giống như một số các dự án khác được vẽ ra là để giải ngân thôi. Em không tin tưởng vào cái sự minh bạch của các cái dự án. Đấy là về phía thực hiện dự án. Thế còn về bản thân cái dự án này, nó cực kỳ là lãng phí và nó thể hiện cái sự vô trách nhiệm của những người lãnh đạo.
Và còn gì?
Cái việc lý giải về chuyện bỏ ra 1.400 tỷ để xây dựng tượng đài và cái khu vực quần thể các công trình xung quanh tượng đài đó, hiện bây giờ vẫn chưa có ngã ngũ. Nhưng mà về mặt chủ trương đó, thì với cái số tiền lớn như vậy đã được thông qua, tức là họ đã không có làm đúng theo cái quy trình từ cái việc thẩm định, từ cái việc lấy ý kiến của người dân cho tới cái việc đưa ra quyết định một cách rất là vội vã. Tôi thấy là cái quy trình để đề xuất và thông qua một cái dự án, mà đặc biệt là dự án nó có vốn đầu tư rất là lớn và không phải là một cái dự án nước ngoài tài trợ, thì cái cơ chế giám sát của cái tính hiệu quả của dự án thì nó sẽ thấp. Và cái quy trình này hầu như là nó không được minh bạch và nó được ai đó quyết định ở trên một cái bàn giấy hay là sau một cái văn phòng đóng kín cửa mà không có tiếng nói của người dân.
Nhưng mà theo Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm thì cho rằng là không nên đặt vấn đề xây tượng như thế là đắt hay rẻ. Trước khi phán xét, cần phải nhìn tổng thể giá trị văn hóa. Ông nói là tượng đài sẽ là cái động lực để tạo nên cái sự phát triển. Không thể nói rằng vì nhiều người còn đói nên để tiền đó mua cơm trước, đôi khi văn hóa phải đi trước. Thì các bạn nhận xét sao về cái phát biểu này? Liệu nếu mà không có thực đất thì người ta có thể vực được văn hóa? Mình nói là lý do là văn hóa, nhưng mà thật ra không có thực thì làm sao vực được đạo, phải không?
Nếu em nghe cái này em sẽ bác bỏ ngay. Cá nhân em thì nghĩ là bức tượng lớn nhất và khó lay chuyển nhất đó là bức tượng trong lòng dân. Không phải xây một bức tượng với một mức phí khổng lồ như thế rồi nói rằng là đại diện cho tình cảm nhân dân, rồi tạo công ăn việc làm, nói lên cái văn hóa. Văn hóa ở đây, dân Việt Nam mình có 4.000 năm văn hiến lịch sử, đó là văn hóa, chứ không phải là xây tượng ông Hồ rồi nói lên nó là văn hóa. Nhạnh ra nói có thực thì mới vượt được đạo chứ ạ. Và nó quá xa vời thực tế, và không có cơ sở nào để chứng minh những cái điều đó cả. Bây giờ chúng ta có thể quay lại nhìn một chút như là tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng đấy ạ. Xây với mức phí 411 tỷ thì bây giờ nó ra sao và như thế nào thì chắc là mọi người quý khán giả cũng đã biết rồi ạ.
Còn Cương?
Vâng, theo kiến của em thì những cái tượng đài mà phía trước giờ mình xây cũng không phải là ít. Mà nếu như mà nâng cái tầm nó lên là một cái gọi là gì đó nét văn hóa khi mà chỉ là tượng Bác Hồ, mà em thấy là có những bạn đưa tin là đến 2030 có đến 58 dự án để xây dựng tượng Bác Hồ, thì em không biết đây là hành động tôn giáo hay là cái hành động mang tính chất chỉ là cái văn hóa. Vì người ta biết đến Việt Nam không phải là hình ảnh Bác Hồ, mà đã nói đến văn hóa Việt Nam mà nói truyền thống dân tộc, truyền thống chống giặc cứu nước, nó liên quan đến rất nhiều vị anh hùng chứ không phải một mình Hồ Chủ tịch. Và tiếp theo nữa là về cuộc sống, khi mà cuộc sống chúng ta quá là khổ cực rồi thì em nghĩ là chúng ta nên nâng cao giá trị cuộc sống của người dân hơn là việc xây lên các cái tượng đài. Nếu mà nói về du lịch thì người nước ngoài đến Việt Nam chắc là không phải chỉ là để đi khắp các tỉnh thành để ngắm đủ số lượng tượng Bác Hồ.
Ý kiến của em thì em thấy rằng là cái câu nói này là một cái câu nói, nó là một cái sự ngụy biện ghê gớm, nó không có chính xác. Em không bàn đến cái chuyện là cái nội dung nói này nó có chính xác hay không. Thế tuy nhiên là để mà đưa ra được một câu nói này nó cần phải có những cái nghiên cứu cụ thể. Trong khi là những con số về tỷ lệ nghèo, về tỷ lệ đói ăn, về tỷ lệ thiếu trường học, về tỷ lệ thiếu bệnh viện là những con số cụ thể và thiết thực, là cái câu trả lời chính xác nhất. Thế còn việc một cái ông nào đó nói ra một cái lời chung chung như vậy và ông ấy cho rằng như thế thì mới đúng thì nó không phải là sự thật, nó là một sự ngụy biện ạ.
Có một cái so sánh khá là thú vị mà tôi có dịp đọc ở trên mạng, thì người ta so sánh là tại sao ở đất nước Singapore cái GDP nó hơn gấp đôi Việt Nam vào năm 2014 và dân số chỉ có khoảng 5,5 triệu người, trong khi ở Việt Nam thì GDP chỉ bằng 1/2 Singapore. Dân số tới 90 triệu người nhưng mà có tới hàng trăm tượng của Hồ Chí Minh, chưa tính những cái lãnh đạo cộng sản khác, trong khi Singapore thì không có một cái tượng của Lý Quang Diệu, tức là cái nhà lập quốc nào của Singapore cả. Thì đây là một cái so sánh khá là thú vị để nói lên cái chuyện là liệu cái tượng đài nó có ảnh hưởng gì tới cái việc phát triển văn hóa hay là tạo động lực để phát triển kinh tế của một quốc gia hay không, chứ chưa nói đến là một cái tỉnh nghèo như Sơn La. Thì hồi nào giờ người ta cứ nghĩ tới là muốn tạo động lực phát triển thì trước hết phải xây cơ sở hạ tầng, tức là điện, trường, đường, trạm, chứ chưa có nghe nói tới khi nào mà xây tượng đài mà để làm động lực phát triển cả. Cho nên đây là một cái câu nói mà tôi nghĩ là nói để lấy được thôi.
Cảm ơn đã chia sẻ vừa rồi của các bạn. Và câu cuối cùng, mà các bạn là những người đóng thuế cho ngân sách nhà nước, các bạn có cái quan điểm thế nào về cái việc sử dụng ngân sách? Và là những người trẻ sau này sẽ là những cái người lèo lái đất nước, thì các bạn nghĩ là các bạn sẽ cần phải làm gì hơn nữa để mà lên tiếng, để cái tiếng nói của các bạn được chính quyền lắng nghe nhiều hơn? Xin mời Thành.
Như em cũng đã nói thì cái việc mà cần phải thay đổi đó là nhân dân phải có quyền tham gia giám sát về những cái việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hiệu quả hơn. Với trên một cái cương vị của một người trẻ
cũng là một cái người lèo lái đất nước này, thì em nghĩ rằng những cái vấn đề khó khăn nhất ở hiện tại với các bạn trẻ ở Việt Nam đó là về mặt thông tin, các bạn nghe cũng chưa có tìm hiểu quan tâm về vấn đề này nhiều. Thì bản thân em cũng chỉ là mong muốn là có một tiếng nói để cho các bạn trẻ biết, để các bạn quan tâm hơn về những cái vấn đề như thế này, để tạo thêm một cái làn sóng tiếng nói đối với cả chính quyền, cho các nhà lãnh đạo có một sự lắng nghe hơn. Em nghĩ như thế là trong cái bước khởi điểm.
Em thì em thấy là đúng như anh Thành nói, cái thông tin nó không được truyền đạt rộng cho tất cả mọi người, mà đôi khi các bạn ấy cũng không hề có một chút gì đó không quan tâm đến. Và em nghĩ là giới trẻ và những người có thể gọi là tiếp xúc được trước, thì em nghĩ là tất cả đều lên tiếng để cho những người khác nhìn thấy, lên tiếng để cho chính phủ, để cho các nhà cầm quyền họ nhìn thấy cái vấn đề, là người dân có biết và có phản ứng và cần phải thay đổi.
Em thấy là ý kiến của hai bạn tương đối là đầy đủ rồi, em chỉ bổ sung thêm một chút là có nhiều người họ cũng có thông tin rồi, thế nhưng trong lòng họ không tin tưởng rằng việc lên tiếng có thể thay đổi được điều gì đó. Thì em nghĩ là cái thói quen suy nghĩ này nên phải dẹp bỏ đi, bởi vì là mỗi người lên tiếng một chút thì sẽ giúp được thay đổi được rất là nhiều, bởi vì là chúng ta phải thay đổi từ cái tư duy của bản thân mình trước.
Tức là mới đây văn phòng chính phủ đã có một cái công văn đề nghị lãnh đạo tỉnh Sơn La và giải trình về cái đề án hàng ngàn tỷ này. Đây cũng là một cái kết quả tốt, tức là mọi người, đặc biệt là giới trẻ hay là công luận, nên lên tiếng phản đối công khai nhưng mà trong ôn hòa, với lập luận và lý lẽ để củng cố cho cái ý kiến của mình, để làm cho cái tiếng nói đó được lắng nghe nhiều hơn. Đó là cách hành xử một cách rất là bình thường và văn minh. Và việc bạn có ý kiến để sử dụng cái số tiền thuế mà bạn đóng, và bạn có trách nhiệm để bảo vệ cái số tiền, để đảm bảo rằng cái số tiền đó nó được sử dụng sao cho hiệu quả nhất, sao cho phục vụ lợi ích của cộng đồng và cho chính bạn nhất. Thì mình nghĩ đó là cái quyền của mỗi công dân, và người ta nên có ý kiến về cái chuyện là người ta sẽ sử dụng cái tiền mình đóng cho ngân sách nó hiệu quả tới đâu và sử dụng như thế nào.
Một lần nữa xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của Cường, Thành, Thảo và Duy đã dành cho chương trình Diễn đàn Bạn Trẻ tuần này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Trời chờ trăng gió lên khơi mà mưa bão tơi bời, một ngày mưa bão không rơi trên đôi vai thanh xuân, ướp hôn nồng bên gối đắm say. ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOFA Channel 2.